Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, buổi học Phật pháp hôm nay chúng ta học kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phân biệt công đức thứ 17. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát: A Dật Đa, có chúng sanh nào nghe Đức Phật thọ mạng lâu dài như thế, những đến có thể sanh một niệm tính giải, đặng công đức không thể hạn lượng được. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì đạo vô thường, chánh đặng, chánh giác, trong 80 muôn ước na do tha kiếp tu năm pháp ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trừ trí tuệ ba la mật, đem công đức này sánh với công đức tính giải trước, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần, chẳng kịp một, những đến tính đếm thí dụ không thể biết được. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân có công đức như thế mà thối thức nơi vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thời quyết không có lẽ đó. Tức là Đức Phật, ngài khi ngài thuyết về cái phẩm phân biệt công đức, là ngài, bởi vì ngài nói về cái Phật tâm, tức là Đức Phật ngài sống rất lâu, chứ không phải chúng ta như chúng ta nghĩ tưởng là Đức Phật chỉ sống 80 năm. Bởi vì nếu y cứ nơi cái thân tứ đại này thì chúng ta sống khoảng 80 tuổi, 90 tuổi là chúng ta chết. Nhưng mà Phật tâm thì nó còn mãi. Đó là cái chỗ mà khi mà Đức Phật ngài thành Phật, tuổi thọ ngài lâu dài. Tại sao chúng ta cũng từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta chỉ thay đổi thân thôi, mà chúng ta không thể nào nói là tuổi thọ mình lâu dài được. Quý vị biết tại sao không? Ví dụ như bây giờ nhiều đời mình sanh đi, mình tử lại, nhưng mà mình vẫn còn đó, đúng không? Thân chết chứ mà tâm đâu có chết. Nhưng mà tại sao chúng ta không gọi là chúng ta có tuổi thọ lâu dài giống như Đức Phật, mà khi mà Đức Phật ngài thành Phật rồi, ngài mới có cái tuổi thọ lâu dài như thế? Là bởi vì ngài sống bằng cái tâm không còn sanh diệt nữa. Mình sống tuy là mình có cái tâm mà nó không có mất, nhưng mà chúng ta sống bằng cái tâm sanh diệt, cho nên chúng ta trở thành một con người sanh diệt. Ví dụ như bây giờ mình sống theo cái tư tưởng của mình, ngoài cái thân tứ đại này ra, chúng ta sống bằng cái tư tưởng. Ví dụ như mình suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, mình tưởng chuyện này, tưởng chuyện kia, mà mỗi tư tưởng của mình, mỗi cái suy nghĩ của mình, chúng ta đều nói là tôi suy nghĩ, là suy nghĩ của tôi, vân vân. Thì mỗi lần suy nghĩ như vậy, một suy nghĩ sanh, một suy nghĩ diệt, đó là chúng ta theo cái suy nghĩ đó mà diệt. Một cái tưởng sanh, một cái tưởng diệt, là chúng ta theo cái tưởng đó mà sanh, rồi chúng ta cũng theo cái tưởng đó mà diệt. Cho nên vì vậy đó là chúng ta bị cái sanh diệt, tức là bị sống chết liên tục. Chúng ta là những chúng sanh mà bị sống chết liên tục, chứ không có phải là 80 năm nữa. Bây giờ mình nói cái này là của tôi thì của tôi, tức là mình đồng hóa mình và cái sự vật đó. Khi cái sự vật đó nó hủy hoại đi, là một lần đó là chúng ta đã diệt rồi. Mình tâm mình bám chấp vào một cái gì đó là chúng ta một cái sanh. Và khi cái sự bám chấp đó nó hủy diệt bởi cái vô thường của tâm thức, thì lúc đó chúng ta diệt. Thì như vậy đó, là chúng ta sống một cái ngày là chúng ta cứ sanh đi, sanh tử, sanh tử, sanh tử. Gọi là chúng ta ở trên cái biển sanh tử, nghĩa là cái biển rất là rộng lớn, rất là nhiều. Thì cái sự sanh sống chết của mình nó cũng nhiều như vậy. Bây giờ mình cứ thấy mình đang ngồi sống sờ sờ, chứ thật ra quý vị cứ đang sống chết liên tục. Chúng ta không có nói là mình sống hoài được. Vì mình hết nghĩ chuyện này thì nghĩ chuyện kia, nghĩ liên tục, nó bâng quơ đủ thứ chuyện hết. Một lúc chúng ta nghĩ rất nhiều chuyện và chúng ta bỏ rất nhiều chuyện trong tâm thức của mình. Nghĩa là sống rất nhiều và chúng ta cũng chết rất nhiều. Cho nên vì vậy đó là chúng ta hoàn toàn không có một cái tuổi thọ nào cả. Mà chỉ có Đức Phật, Ngài có tuổi thọ lâu dài. Nghĩa là cái tâm của Ngài nó trong sáng. Trong sáng nghĩa là nó không còn những cái tư tưởng vu vơ, không còn những cái suy nghĩ ưu tư, không còn những cái phiền não và đau khổ. Cho nên vì vậy đó là cái tâm đó mới gọi là cái tâm bất sanh bất diệt. Đó là Đức Phật Ngài thể hội được cái tâm đó. Thì xin thưa quý vị, chúng ta cũng có một cái tâm thức giống như Đức Phật vậy, không có khác gì hết. Nhưng có điều chúng ta chỉ sống ở nơi cái sanh diệt của cái tâm thức và sanh diệt của cái cuộc đời. Sanh diệt tâm thức thì chúng ta biết rồi, sanh diệt của cuộc đời là sao? Nghĩa là mình hết bám vào cái này, bám vào cái kia, và chúng ta chịu hết, chịu khổ. Giống như bây giờ mình có cái thân này, khi cái thân này mà diệt đi, nghĩa là khi mà cái thân này nó chết, chúng ta khổ đúng không ạ? Mình rất khổ khi bỏ cái thân này. Thế nhưng mà có những cái khổ mà chúng ta vẫn chịu khổ trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như mình có một cái chiếc áo đẹp, đôi giày đẹp, bữa đó bị mất đi, thì lúc có thì mình vui, mà khi mất đi mình buồn. Thì đó là một cái hiện tượng, là một cái đau khổ. Thì như vậy đó là mình đã hóa thân vào trong cái cuộc đời, để rồi bị cái cuộc đời này làm cho mình đau khổ. Khác hơn chư vị Bồ Tát và chư vị Phật, các ngài hóa thân vào cuộc đời mà lại không bị đời làm cho các ngài đau khổ. Cho nên vì vậy đó là các ngài không có bị cái sự sanh diệt trong cái cuộc đời, đúng không ạ? Cho nên bây giờ mà quý vị muốn mình không có bị sanh diệt trong cuộc đời, thì chúng ta phải tập là mình hóa thân vào trong cái cuộc đời mà không bị cái cuộc đời nó nhận chìm. Quý vị đang ngồi đây là quý vị đang hóa thân vào trong cái cuộc sống này. Quý vị hóa thân mang cái thân tướng này, hóa thân quý vị có tất cả những cái sự vật, những cái điều kiện của sự sống, quý vị đang hóa thân vào đó. Quý vị đang tươi, quý vị đang cười, có khi quý vị đang buồn, đang khổ, tất cả chúng ta đều hóa thân vào đó. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý một cái điều, khi mình hóa thân vào cái cuộc đời, nhưng mà đừng bao giờ bị cái cuộc đời nó che mờ mình, thì đây là quý vị giải thoát. Chứ còn không á, là chúng ta bị cái cuộc đời nó làm cho mình nó khổ đau. Nhiều khi những cái sự nghiệp, sự sống và cái điều kiện xung quanh, nó cứ làm cho mình hết buồn chuyện này, hết lo chuyện kia, hết khổ chuyện nọ. Cho nên đó là chúng ta bị cái cuộc đời nó xoay. Thật ra trên cái thế gian này, trên cái cuộc đời này, nó chẳng có gì gọi là vinh, chẳng có gì nhục cả, chẳng có gì gọi là sang, chẳng có gì gọi là nghèo cả. Thế gian này là bình đẳng, thưa quý vị. Ví dụ như người ta nói là mình có nhiều tiền, mình trở thành con người giàu có. Nhưng mà thật ra đó, mình có nhiều tiền chưa hẳn là mình là con người giàu có. Nhiều khi mình không có tiền, mình chưa hẳn là mình một con người nghèo, đúng không ạ? Giàu nghèo đó là chỉ là cái khái niệm trong cái cuộc sống mà thôi. Ví dụ như bây giờ, bản thân của tiền bạc nó cũng không nói nó là giàu có gì cả. Rồi bản thân của một chiếc xe, nhà lầu sang trọng, danh vị sang trọng, bản thân nó cũng chẳng nói nó là sang hay là tiện gì cả, cũng không có quý, không có tiện gì hết, mà do khái niệm con người ta. Cho nên quý vị thấy đó, chính những khái niệm này Cho nên mới có cái sự đau khổ khi mà con người ta có nhiều tiền, khi mà chính những cái khái niệm của cuộc sống, mình tự tạo ra cuộc sống của mình, nó là sang là đẹp, rồi chúng ta tự chịu khổ lấy. Mà Đức Phật nói trong cái bản kinh là giống như sắt mà nó sinh ra sét, rồi sét nó tự ăn sắt. Giống như quý vị mà cái cây sắt mà quý vị để ngoài trời, cái để ngoài trời rồi quý vị thấy nó nổi bông lên, nó vàng vàng đó, thì chính những cái đó đó nó trở lại nó ăn cái sắt nó lần lần đi. Cho nên khi để cái cây sắt ở ngoài trời một thời gian thì cây sắt nó tự mục và nó sẽ tự gãy đi, là do cái sét đó nó ăn sắt. Thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta có những cái hiện tượng xung quanh mình, rồi những hiện tượng đó làm cho mình đau khổ. Ví dụ như quý vị có gia đình, quý vị có chồng, có vợ, quý vị có con trai, con gái, vân vân. Quý vị không khéo, chính những cái điều kiện đó làm cho mình đau khổ nhiều hơn. Ví dụ như ngày xưa quý vị đó ở nhà thuê, quý vị đỡ lo, quý vị mua một cái căn nhà, rồi quý vị thấy quý vị lo nhiều hơn, đúng không ạ? Ngày xưa quý vị chạy chiếc xe nó dở dở, ít lo. Bữa nào quý vị mua chiếc xe mà xịn, xe tốt, quý vị lo nhiều không ạ? Quý vị đi đâu quý vị cũng phải để tâm lưu ý coi xe mình còn hay không, có ai lấy hay không. Chứ còn mà quý vị mua chiếc xe dài 3.000, quý vị quăng đâu quý vị cũng lo, đi chơi tươi cười thoải mái lắm, vui vẻ lắm. Nhưng mà cái gì mình có tốt có quý rồi mình bắt đầu mình lo, mình sợ. Nhà cũ thì sao cũng được, nhà mới đó mình sợ, sợ vết bẩn này sợ vết bẩn kia. Cho nên có nhiều người đó là lau căn nhà thiệt là sạch rồi cứ đi dòm căn nhà không à. Ai mà làm cái gì dơ chút xíu là la lên, là bực bội, là khó chịu. Cho nên đó là những cái mà chúng ta bị nó trói buộc trong cái cuộc sống, rồi chính cái sự trói buộc này làm cho quý vị đau khổ. Thưa quý vị, thế gian này ai thực sự làm cho mình đau khổ? Chính do tâm của chúng ta làm cho mình đau khổ. Thì đó là tâm gì ạ? À? Đó là những cái tâm chấp trước của mình, những cái tâm cho những cái đó là mình. Nhưng thật ra bản thân nó cũng không nói nó là của ai cả. Ví dụ như mình nó có cái bình hoa đẹp, mình nói là bình hoa này là của tôi, nhưng bản thân bình hoa nói nó đâu nói nó là của tôi hay của anh. Nó chỉ là một cái loài hoa vô tình. Vạn vật thế gian này đều là vô tình cả. Mà sở dĩ có tình là bởi vì mình gá vào đó. Cho nên cảnh á, thì đâu có nói là cái cảnh này là cái cảnh sanh tình lãng mạn, đâu có đâu, đúng không ạ? Một cái bản nhạc du dương cũng chẳng nói là cái bản nhạc này mang cái tình cảm gì cả. Có nhiều người nghe cái bản nhạc đó cũng không có nghe, cũng bình thường à. Giống như bây giờ mà thầy mà đi ra chợ, đi xuống mà đi những cái chỗ mà họ mở nhạc, mình thấy cũng chẳng có feel gì cả. Bữa mấy cái tụi construction ở đây nè, mỗi lần làm á, nó mở nhạc lên âm 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 á, mà nó vừa làm mà nó nhịp chân, nó cười hả hả, rồi nhiều khi nó hát theo. Thầy cũng ra thầy làm vậy đó, nhưng mà cũng không thấy có gì hết, mà nghe nó ồn ào thôi, cũng không có cái feel gì hết. Cho nên mới thấy là cái tiếng nhạc, tiếng đờn nó chỉ là do cái tâm thức của con người ta, cho cái nghiệp tập thôi, chứ bản thân nó cũng chẳng có gì cả. Cho nên Đức Phật nói rằng các pháp thế gian xưa nay là thanh tịnh, bởi vì con người ta, tâm con người ta bất tịnh, cho nên thấy thế gian này bất tịnh mà thôi. Cho nên đó là do tâm thức của mình, là mình bị cái cuộc sống nó trói buộc mình, nó lôi kéo, cho nên tự bản thân mình rất là đau khổ. Cho nên ở đây đó là Đức Phật nói, người nào mà có cái niềm tin là mình có một cái tâm lâu dài, là nghĩa là quý vị tin rằng chúng ta có cái bản tâm nó thanh tịnh, bản tâm thanh tịnh này chưa từng sanh, chưa từng diệt, mà có cái niềm tin mà nó không thay đổi như thế, cái công đức rất là lớn. Ở đây Đức Phật nói là còn lớn hơn là cái người trì bố thí ba la mật. Cái người đó bố thí ba la mật đó, công đức vẫn không có bằng cái người mà có cái niềm tín giải là mình có một cái pháp thân tuổi thọ lâu dài. Cái người trì giới ba la mật là cũng cái công đức cũng rất là lớn, nhưng cũng không có bằng cái người mà có cái tín giải mình có cái pháp thân lâu dài. Ở đây nói là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định ba la mật. Cái chữ ba la mật tức là làm mà không có cái hiện tướng làm. Ví dụ như bây giờ gọi là bố thí, bây giờ quý vị cho người nào tiền bạc của cải vật chất mà quý vị không thấy người đó là đối tượng của mình bố thí, mà không thấy mình là cái người bố thí, và cũng không thấy vật là bố thí. Nghĩa là mình chỉ làm thôi mà mình không có nghĩ là cái người đó là cái người thọ ơn mình. Đây gọi là ba la mật. Ví dụ như bây giờ quý vị cho ai bất cứ một cái gì, quý vị có nghĩ là mình cho người đó không à? Đúng không à? Mình có nghĩ người đó đang thọ ơn mình không à? Mình cũng nghĩ người đó đang thọ ơn mình. Cho nên bữa nào mà quý vị đó là cúng dường cho vị tôn đức này tôn đức kia, mà quý vị thấy là mình là cái người cúng dường và vị tôn đức đó là cái người nhận cúng dường, là đây không phải là ba la mật, đây là bố thí thường thôi, đúng không ạ? Hay là rồi quý vị mà có giúp cho cái người nghèo người khổ, mà quý vị thấy mình là cái người giúp đỡ, người kia là cái người nhận cái phần thí của mình, họ thọ ơn của mình. Cho nên đây không phải là ba la mật. Mà quý vị chưa phải bố thí ba la mật, quý vị có khổ không? Cũng khổ à. Ví dụ như bữa nào mà quý vị cho cái người đó, người đó thọ ơn mình nhiều quá, nhưng mà người đó lại không biết ơn mình, người đó lại đi nói xấu mình, quý vị khổ không? Cái người bình thường á, mà họ nói xấu mình, quý vị đỡ khổ hơn. Mà cái người nào mà mình thấy mình giúp đỡ cho họ nhiều đó, mà họ đi nói xấu mình á, mình khổ nhiều lắm, đúng không ạ? Rồi mình còn nhiều khi rủa họ nữa chứ. Cái đồ dông ơn, cái đồ bội nghĩa đủ thứ. Tại sao mình làm phước mà lại mình nổi sân? Tại sao mình làm chuyện tốt mà mình lại trở thành là cái người đau khổ như vậy? Mình nói sở dĩ mình đau khổ vậy bởi vì họ dông ơn, bởi vì họ bội nghĩa, chứ không phải là do mình. Mình đổ cho người ta, đúng không ạ? Bây giờ con người ta có cái máu đổi thừa, nghĩa là nếu mà mình không đổi thừa cho người khác á, mình đổi thừa cho trời đất và hoàn cảnh. Cho nên vì vậy đó, đó là cái hình tướng, là cái hình thức nó che cái bản ngã của mình. Cho nên tất cả mọi cái mà chúng ta tạo ra đó đều là do chúng ta là không có hiểu được cái đạo lý, không có thấy rằng mình làm mà cảm giác là mình không làm gì hết, mình cho mà cảm giác mình không cho gì hết, không thấy họ là cái đối tượng để cho mình cho. Nó như vậy, đây gọi là cái ba la mật. Quý vị thấy là cái công đức nhiều không? Người mà làm được như vậy công đức nhiều không? Rất là nhiều, đúng không ạ? Cho nên kể cả cái thiền định, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, ba la mật, thì mà tu những cái công hạnh lớn của Bồ Tát như vậy đó, công đức nhiều hay ít? Rất là nhiều. Nhưng mà cũng không bằng cái người tin rằng mình có một cái pháp thân lâu dài, tuổi thọ lâu dài. Tại sao như vậy? Thí dụ như bây giờ là quý vị nếu tin là mình có một cái tâm trong sáng, thanh tịnh, lâu dài, mình tin như vậy đó, là quý vị có phải là chúng ta đang hướng về cái tâm trong sáng đó không ạ? Và chúng ta muốn hướng về tâm trong sáng đó, và mình muốn sống được với tâm trong sáng đó, đúng không ạ? Khi mà quý vị hướng về tâm trong sáng đó và quyết lòng để đạt được tâm trong sáng đó, là quý vị phát tâm Bồ Đề, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì hướng về cái tâm đó, thể hội với cái tâm đó, sống được cái tâm đó, là quý vị thành Phật. Cho nên chính vì vậy gọi là cái công đức lớn vô cùng. Còn quý vị bố thí trì giới nhẫn nhục thiền định ba la mật là quý vị sanh ra cái công đức thôi. Nhưng chỗ này chưa nói đến là Phật tánh, không nói đến là huệ mạng của chư Phật, mà tính giải mới là huệ mạng của chư Phật. Nó khác nhau như thế. Nhưng mà ở đây Ngài nói, nhưng mà chỉ trừ trí tuệ ba la mật mà thôi. Bởi vì cái trí tuệ ba la mật là cái trí tuệ bát nhã, mà trí tuệ bát nhã tức là pháp thân. Đó như vậy. Nên là cái tính giải, tin là mình có cái pháp thân lâu dài, và mình tin, và cái trí tuệ ba la mật đó, với cái lòng tin này nó giống nhau. Cho nên nó là trừ trí tuệ ba la mật. Cho nên ở đây mới nói là cái công đức của cái người mà tu lục độ ba la mật đó thì chỉ bằng gọi là trăm phần, nghìn phần, nghìn muôn ức phần, chẳng bằng một. dù cho mình làm trăm nghìn phần, muôn ức phần, mà chẳng bằng một cái lòng tin tính giải rằng mình có một cái pháp thân thanh tịnh. Đó là cái chỗ mà Đức Phật nói về cái công đức đó. Rồi nếu mà thiện nam thiện nữ nhân có cái công đức như thế mà thối thất nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác thời sẽ không có. Nếu cái người nào mà có cái niềm tin đó thì sẽ không bao giờ thối thất cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là người mà có cái niềm tin kiên cố rồi đó là sẽ không có còn phải thối lui nữa. Lại A Dực Đa, nếu có người nghe nói Đức Phật thọ mạng lâu dài, hiểu ý thú của lời nói đó, người này đặng công đức không có hạn lượng, có trí có thể sanh huệ vô thượng của Như Lai. Tức là cái người nào mà nghe mà nói là Đức Phật có cái mạng sống lâu dài đó, Phật này tính là Phật tâm của mình đó, thì mà tin đó thì đặng cái trí tuệ vô thượng và sanh huệ mạng của Như Lai. Bởi vì nếu mà mình tin là Đức Phật Thích Ca có tuổi thọ lâu dài đó, cái công đức này chưa có phát sanh, mà là mình tin là cái Phật tâm của mình á có cái tuổi thọ lâu dài đó, thì cái công đức mới phát sanh được. Nhưng mà ở đây ngài ví dụ là người, nếu người nghe nói Đức Phật thọ mạng lâu dài, hiểu ý thú của lời nói đó, hiểu ý thú lời nói đó tức là hiểu được cái nghĩa là Phật đó là Phật tâm, thì cái công đức mới phát sanh được. Chứ còn bây giờ quý vị tin là Đức Phật của chúng ta có tuổi thọ lâu dài đó, công đức cũng không phát sanh. Bởi vì sao? Bởi vì không ăn nhầm gì mình hết. Phật tuổi thọ lâu dài có ăn nhầm gì mình không ạ? Quý vị cao lắm là quý vị chỉ có cái phước đức thôi, nhưng mà quý vị không có công đức. Mà quý vị tin là tâm mình có cái tuổi thọ lâu dài như thế là quý vị có cái công đức. Bây giờ quý vị tin là mình sống 80 tuổi ở nơi cái thân này là quý vị có công đức không ạ? Không, bởi vì quý vị tin vào cái sanh diệt. Còn bây giờ quý vị tin là cái bất sanh bất diệt đó, cái công đức này là rất là rộng lớn, cho nên gọi là có thể sanh được huệ vô thượng của Như Lai, tức là có thể sanh được cái trí tuệ của Như Lai đó. Huống là người nghe rộng kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc thọ trì, hoặc bảo người thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hương hoa chuỗi ngọc, tràng phan lọng liễu dầu thơm, đèn nến cúng dường quyển kinh, công đức người này vô lượng vô biên, có thể sanh nhất thiết chủng trí. Tức là chỉ có một phẩm, chỉ có một cái niềm tin về cái tuổi thọ huệ mạng thôi, còn cái công đức như vậy. Huống nữa là chúng ta tin luôn cả một cái quyển kinh, tức là đầu tiên Đức Phật nói rất nhiều về cái ý thú ngữ nghĩa của cái Phật tâm, của cái tri kiến Phật mà mình đều tin hết, thì cái công đức rất là vô lượng. A Dực Đa, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mạng lâu dài, sanh lòng tin hiểu chắc, thời chính là thấy Đức Phật thường ở kỳ xà quật cùng chúng Bồ Tát lớn và hàng thanh văn vây quanh và nói pháp. Nếu người nào mà nghe nói về cái tuổi thọ lâu dài mà sanh cái lòng tin hiểu mà nó chắc chắn rồi đó, thì thấy Đức Phật vẫn ở núi Kỳ Xà Quật, rồi cùng chúng Bồ Tát và thanh văn vây quanh mà ngài vẫn nói pháp như thế. Bởi vì khi mà có một cái thiền sư, ngài cũng tụng kinh Pháp Hoa, rồi ngài ngộ được cái bản tâm của mình. Khi ngài ngộ rồi, ngài nói ngài vẫn thường thấy rằng là Đức Phật viện vẫn thuyết pháp ở hội Linh Sơn. Đó là cái chỗ mà mình ngày xưa mình học rồi mình cũng không có tin lắm, nhưng mà khi mà đi sâu vào cái ngữ nghĩa của kinh Diệu Pháp rồi đó, thì quý vị tự nhiên là quý vị có cái niềm tin. Bởi vì đó là khi mà quý vị nhận ra được Phật tâm của mình thì thấy Đức Phật của chúng ta không có nhập Niết Bàn, mà Đức Phật của chúng ta vẫn còn hiện còn nói pháp. Bây giờ quý vị có nghe pháp của Đức Phật Thích Ca nói không ạ? Chúng ta vẫn nghe pháp của Đức Phật Thích Ca, âm thanh đó vẫn còn vang dội cho đến ngày nay. Bởi vì Đức Phật á, âm thanh của chư Phật á, là nó xuyên qua ba thời, nghĩa là quá khứ, hiện tại và vị lai. Âm thanh của Đức Phật vẫn chưa từng thôi dứt. Đó là, chứ còn nữa, âm thanh của mình á là chỉ có trong cái lúc này thôi, nhưng mà âm thanh của chư Phật và chư vị Bồ Tát xuyên qua ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Bây giờ chúng ta đang ở cái thời vị lai, nếu mà tính theo cái thời của Đức Phật, chúng ta có nghe được Đức Phật Thích Ca thuyết pháp không ạ? À? Có nghe không ạ? À? Nghe sao nghe, đúng không ạ? À? Nếu mà chúng ta không nghe Phật Thích Ca thuyết pháp thì cái gì chúng ta đang nghe? Đúng không ạ? À? Bởi vì Phật Thích Ca chính là Phật tâm của mình. Âm thanh của Ngài tức là âm thanh hiện hữu nơi đây, không có khác gì hết. Ở vì ngày xưa lời của Ngài và lời của Ngài và lời của tất cả xum la vạn tượng đều bình đẳng, không một không hai, đúng không ạ? Lời pháp của Ngài và âm thanh hiện tại ngày nay không hai không khác. Là vì sao? Bởi vì Đức Phật Ngài thuyết ra chỉ một tâm, và cái tâm của Ngài và tâm của chúng sanh hiện nay cũng không hai không khác. Cho nên vì vậy đó là lời của Đức Phật vẫn còn hiện hữu nơi đây. Cho nên quý vị có thể tin được cái điều đó. Nó đặc biệt là ở cái chỗ đó. Bữa nào đó mà mình nghe tất cả những cái âm thanh bằng cái tâm thanh tịnh, đây là lời Phật, lời pháp. Cho nên chúng dân ở cái cực lạc A-di-đà luôn luôn là nghe tiếng chim phát ra tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Cây gió thổi cây rung phát ra tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Và trong hư không luôn luôn được nghe Đức Phật A-di-đà thuyết pháp. Làm sao mà có những hiện tượng đặc biệt như vậy? Chỉ có cái người sống được với cái tâm tuổi thọ lâu dài, nghĩa là bữa nào mà tâm của quý vị thanh tịnh trong sáng, không có suy tư nghĩ tưởng gì hết, quý vị nghe tất cả âm thanh đều là âm thanh Phật pháp hết. Âm thanh đó là âm thanh thanh tịnh. Quý vị thấy tất cả hiện tượng đều là thanh tịnh hết, thì những hiện tượng đó đều là Phật pháp. Bởi vì cái hệ quả của Phật pháp là mang đến cái sự thanh tịnh. Mà bây giờ chúng ta thể hội được tâm Phật tâm pháp thì như vậy đó, là pháp Phật tâm Phật đều hiện hữu nơi đây hết. Có phải là Đức Thích Ca vẫn còn thuyết pháp không ạ? Đặc biệt như thế, lúc nào quý vị cũng nghe được Phật pháp cả. Cho nên khi mà ông Vua Đường đó, ổng thích ăn, gọi là ăn con hến, sò, ốc hến lắm. Ổng thích ăn những cái con sò, ổng thích ăn những cái loại sò và những cái con trai đó. Con trai mà mình, nó có cái ở quê người ta bắt cái con trai ra, người ta mới dùng cái mũi dao người ta nạy ra, ở trong nó có thịt của cái con trai, người ta luộc lên. Nhiều khi người ta luộc lên cái con trai nó tự mở hai cái nắp ra đó, người ta ăn những cái đó. Thì ông Vua Đường này ông thích ăn cái loại chai đó lắm, ăn mà rồi thần dân của ổng đó là biết ổng thích ăn, cho nên là lại đi mò những con chai rất là tốt, rất là đẹp, lựa những cái loại sản phẩm số 1 lên bán cho triều đình, bán cho cung vua, bởi vì giá mắc hơn, vua mua thì khỏi trả giá rồi mà giá mắc hơn rồi. Thì bữa đó đó là khi mà cái người đầu bếp của nhà vua đó là nấu cái con chai nó lên, thì con chai nó mở ra, thì trên cái nắp của con trai đó đó là hiện nguyên cái hình Bồ Tát Quan Thế Âm. Không hiểu tại sao mà cái trong cái con trai đó là nó có hình Bồ Tát Quan Thế Âm rõ như thế. Người đầu bếp á thấy cái sự linh ứng sợ quá mới mang đến trình nhà vua. Thì khi lên trình nhà vua đó thì nhà vua sợ quá phát niềm tín tâm của Bồ Tát, nghĩa là Bồ Tát ứng hiện để cho ông không có còn tạo cái nghiệp sát sanh như vậy nữa. Thì lúc bấy giờ đó là mới mời một cái vị thiền sư ở trên núi xuống để mà hỏi coi là cái hiện tượng đó là hiện tượng như thế nào. Thì vị thiền sư này mới nói đây là cái hiện tượng mà chư vị Bồ Tát đến thuyết pháp cho Ngài nghe để phát khởi tín tâm. Như vậy Ngài có tin là Đức Phật đang thuyết pháp cho Ngài nghe hay là không? Thì ông vua nói: chẳng đâu có nghe Đức Phật thuyết pháp cái gì đâu. Thì vị thiền sư này mới nói: như vậy đó là bệ hạ có thấy rằng khi thấy cái hiện tượng này, bệ hạ có phát khởi tín tâm với Bồ Tát hay không? Nói đúng, chẳng phát khởi tín tâm với Bồ Tát. Thì vị thiền sư này mới nói: khi mà bệ hạ phát khởi tín tâm đó là Bồ Tát đã thuyết pháp cho ngài rồi. Bởi vì là Đức Phật và chư vị Bồ Tát thuyết pháp cho mình để chi ạ? À? Để phát khởi tín tâm. Cho nên có nhiều khi đó là thuyết pháp không có cần là phải nói, mà chỉ cần á là có cái hiện hành động nào đó người ta cũng có thể phát khởi tín tâm được, thì đây gọi là thuyết pháp. Bữa nào tâm của quý vị đó thanh tịnh, quý vị nghe một cái hiện tượng nào đó mà cái tâm của quý vị cũng an lành, nghe một cách nó trong sáng, thấy một cách nó trong sáng như thế, tự nhiên quý vị phát ra được một cái tâm rất là an lành, thanh tịnh. Tâm thanh tịnh an lành này là cái tâm có tuổi thọ lâu dài, bởi vì nó chưa từng sanh, chưa từng diệt. Rồi quý vị thấy là tất cả các pháp xưa nay đều thanh tịnh hết, thì quý vị mới thấy rằng là lời của Đức Phật nói không có sai. Quý vị giác ngộ được điều đó. Thì thưa quý vị, có phải là Đức Phật vẫn đang thuyết pháp cho mình nghe không? Cho nên âm thanh của Phật và chư vị Bồ Tát ngày xưa vẫn còn vang vọng đâu đây, vẫn còn ở nơi trước mắt mình, ở nơi tai mình. Có điều là chúng ta không có nghe được, có điều là chúng ta không có chịu thấy, không có chịu nghe. Khi nào chúng ta chịu thấy, chịu nghe thì lúc đó là Phật vẫn đang thuyết pháp, không phải là ở hội Linh Sơn không, mà Đức Thích Ca vẫn đang thuyết pháp cho mình nghe hiện tại, và ngài vẫn hiện tướng ở trước mắt chúng ta. Bây giờ mà bữa nào mà tâm quý vị là tâm Phật, quý vị có thấy Phật Thích Ca không? Thấy đúng không? Tâm quý vị Bồ Tát, quý vị có thấy Bồ Tát không à? Bữa nào quý vị phát khởi cái tâm từ bi, quý vị thương chúng sanh đi, quý vị có thấy Bồ Tát Quan Thế Âm không ạ? Thấy đúng không ạ? Đó là hiện tướng Bồ Tát Quan Thế Âm. Thấy người nghèo khổ đó, quý vị phát cái lòng tâm thương, quý vị mang của cải mình ra giúp, mà bằng cái tâm từ thương tưởng chúng sanh, người ta nói quý vị là gì ạ? Là Bồ Tát. Người đó tuy là mang thân phàm mà tâm của cái người đó là Bồ Tát, đúng không ạ? Mà người đó có phải Bồ Tát không ạ? Vẫn một người thường như bao nhiêu người khác thôi. Nhưng khi họ phát một cái tâm Bồ Tát thì người đó là Bồ Tát. Quý vị phát một cái tâm Phật, quý vị là Phật. Thì như vậy có phải là quý vị vẫn thấy Phật, vẫn thấy Bồ Tát trước mắt mình không ạ? Nhưng mà quý vị không chịu phát tâm đó đâu, quý vị cứ phát những cái tâm độc đáo không à, phát cái tâm tham nè, tâm sân nè, tâm si nè đó. Cho nên quý vị thấy toàn là ma quỷ không à. Cho nên nhiều khi mình nói là toàn là ma quỷ phá tôi đủ thứ hết trơn, nhưng mà thật ra đó là cho tâm mình phát ra những cái tâm đó, quý vị mới thấy tất cả những hiện tượng đó. Cho nên mới nói là tâm ma thì thấy ma, tâm Phật thì thấy Phật mà thôi. Cho nên đó là ngài nói là rất là chính xác, là thiện nam thiện nữ, nếu người nào mà nghe ngài nói về cái thọ mạng lâu dài, sanh cái lòng tin chắc rồi đó, thì thấy Đức Phật vẫn thường thuyết pháp ở nơi núi Kỳ Xà Quật, tức là núi Linh Thú đó, và cùng chư vị Bồ Tát lớn thanh văn quay quanh và nói pháp. Cho nên nếu mà quý vị không có học kỹ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi quý vị tụng kinh đó, quý vị có tin nổi không? Chúng ta cũng không có tin nổi nữa. Những cái lời nói này là những cái lời nói thiêng liêng quyền bí, cho nên quý vị cứ để trên đầu quý vị thỉnh, quý vị thờ, quý vị tụng thôi. Mà quý vị không biết được cái ý thú là quý vị không thể nào thể hội được trong cái bản kinh này. Lại thấy cõi ta bà này đức bằng lưu ly, ngang liền bằng thẳng dây vàng diêm phù đàn, để dân tám nẻo đường cây báo bảy hàng, các lầu đài nhà thải đều các thứ báo hiệp thành, chúng Bồ Tát đều ở trong đó. Nếu có người tưởng quán được như thế, phải biết đó là tướng tinh hiểu sâu chắc. Chỗ này nói là là quý vị nghe là quý vị nổi da gà da ốc luôn. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái hiện tượng và cái hình ảnh thế giới cực lạc A Di Đà mà Đức Phật nói trong bản kinh A Di Đà. Quý vị kinh sợ chưa? Tức là đều có dây vàng phù đàn ở tám nẻo đường, có cây báo bảy hàng y chang như cảnh giới cực lạc A Di Đà, rồi các lầu đài nhà thải đều là những cái thứ báo hiệp thành. Đức Phật nói người nào chỉ cần mà tin như thế thì thấy cõi ta bà này nè, đức bằng lưu ly ngang bằng, tức là đức nó bằng thẳng, bằng đều bằng lưu ly hết. Quý vị tin là quý vị thấy được như vậy. Rồi có cây báo, rồi có nhà lầu báo y chang như thế giới cực lạc A Di Đà. Cái phần trên đó là nói là thấy Đức Phật Thích Ca và chư vị Bồ Tát là hiện hữu. Rồi đến cái phần dưới này đó là nói tất cả cõi nước quốc độ này đều là giống như thế giới cực lạc A Di Đà hết. Cho nên đó, quý vị mới nói Đức Phật Ngài mới nói là ở bên kia thế giới cực lạc A Di Đà, quý vị khi mà niệm danh hiệu được sanh về cõi kia đều có những cái cây báo lưu ly xà cừ mã não san hô phổ phách biến thành cái cõi nước như vậy. Thì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói người nào tính giải được cái niềm tin là thấy được Phật Pháp thân tuổi thọ lâu dài đó, là thấy cõi ta bà này đều là lưu ly ngang là bằng phẳng hết, cây báo nhà lầu thải đều là do bảy báo mà nó hiệp thành, rồi thấy có chúng Bồ Tát đều ở trong đó, xung quanh đều là Phật đều là Bồ Tát, nhà cửa đều là lộng báo hết. Quý vị có tin nổi điều này không ạ? Tin đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì với cái tâm phàm phu của chúng ta là chúng ta có cái sự phân biệt, đây là đất, kia là vàng, đây là sắt, kia là kim cương, đúng không hả? Nhưng mà với cái tâm thanh tịnh của chúng ta thì thấy vàng cũng như đất, đất cũng như vàng, đẹp cũng như xấu, nhà tốt cũng như nhà xấu. Cái tâm đó là cái tâm rất là bình thản, cái tâm đó là cái thanh tịnh. Chính cái tâm mà quý vị không còn phân biệt ở muôn pháp, tự nhiên quý vị thấy muôn pháp này trở thành một cái màu rất là màu nhiệm. Cái nhà đơn giản mà quý vị ở trong đó mà rất là an lạc, rất là hạnh phúc, cái nhà đó rất là giá trị, đúng không ạ? Còn mà quý vị ở nhà cao, nhà rộng mà bằng cái tâm phiền não, thưa quý vị, cái nhà đó hoàn toàn không giá trị gì cả. Quý vị có thấy được bây giờ ở bên Ấn Độ đó, người ta đi qua Ấn Độ, người ta lại cái cây Bồ Đề, người ta đến cái thành Xá Vệ, đến đó để mà tìm lại những cái dấu tích ngày xưa, nơi cái chỗ vườn nai để mà nhớ lại hình ảnh Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên, về câu thi để mà thấy được cái hình ảnh mà của Đức Phật nhập Niết Bàn. Mà thưa quý vị đó, ở nơi đó như thế nào? Quang sơ, ở nơi đó vẫn nhiều khi vẫn thua những cái cảnh trí ở bên này, những cái nhà rất là đơn giản. Nhưng mà người ta đến đó người ta lại, người ta khóc. Thì như vậy quý vị thấy đó, là tại sao đơn sơ mà vẫn giá trị kinh khủng như thế? Là bởi vì ngày xưa tâm của Phật là tâm Phật, tâm Bồ Tát là tâm Bồ Tát, biến những cảnh giới ngày xưa trở thành là rất là thiêng liêng, đúng không ạ? Là do tâm. Bây giờ quý vị, tâm của quý vị trong sáng thanh tịnh, tâm của quý vị thiêng liêng cao cả, quý vị ở bất cứ nơi nào, chỗ đó cũng là thiêng liêng cao cả. Quý vị mà đi về ở bên núi Yên Tử đó, ở Hà Nội đó, người ta cứ nói là trên núi Yên Tử là có cái chùa Đồng ở trên đó. Mỗi năm người ta lên núi Yên Tử đó đó, là người ta chỉ cần lên mà lễ bái được cái chùa Đồng đó thì người ta cảm giác là được rất nhiều cái phước báo. Cho nên gọi là cái trảy hội ở ngoài Hà Nội đó, mà con đường lên thì rất là đông người. Tại mãn lên núi chùa Đồng 2 lần rồi, mà đi cái tháng mà tháng 2, tháng 3 đó mà rất là đông người, không có chỗ chen chân. Tưởng lên đó có gì đâu, cái chùa nhỏ xíu như cái miếu mà ta làm bằng đồng, như cái miếu thôi, mà bà con người ta lại lục thiêng liêng dữ lắm. Quý vị biết tại sao gọi là chỗ đó gọi là thiêng liêng không ạ? Bởi vì ngày xưa là vua Trần Nhân Tông đó, lên đó tu hành đắc đạo trên đó. cho nên người ta nghĩ là chỗ đó có người tu đắc đạo, cho nên chỗ đó mới là thiêng liêng cho người ta lên. Mà đắc đạo là cái gì đâu? Đắc đạo là cái chỗ mà giác ngộ được mình có cái Phật tâm lâu dài, vậy thôi, không có gì đặc biệt hết, vậy mà trở thành ở thiêng liêng. Thì như vậy đó, cái đó là những cái tích, cái cổ người xưa đã mấy trăm năm rồi, nơi Đức Phật đã mấy ngàn năm rồi mà mình vẫn còn quý, mình vẫn còn kính trọng, cũng còn thiêng liêng như thế. Huống nữa là tâm của mình vẫn sáng ngời hiện hữu nơi đây. Quý vị ở bất cứ nơi nào, chỗ đó đều là tịnh cảnh hết, chỗ đó đều thành cái thiêng liêng cao cả hết. Cho nên thưa quý vị, bây giờ mình nói là cái vàng bạc lưu ly xà cừ và đất đai gò nõng đều là cái quan điểm và cái khái niệm của mình, đúng không ạ? Nhà này là nhà vàng hay nhà này là nhà cây đều là do cái khái niệm của mình hết. Cho nên nói thiệt ra một cái điều, bởi vì trong kinh Đức Phật nói là vàng bạc lưu ly xà cừ mã não san hô, để cho con người ta tưởng là đó là cao quý đẹp thôi. Nhưng mà cái cảnh giới của chư Phật không phải là như thế. Đẹp hơn gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu lần như thế mới gọi là cảnh giới của chư Phật chứ. Nếu mà cảnh giới của chư Phật mà như vàng bạc lưu ly xà cừ mã não san hô thì có gì đâu mà hấp dẫn, có gì đâu mà đẹp. Là cái cảnh giới đó vi diệu vô cùng mà diễn tả không được, mới mượn là vàng bạc lưu ly xà cừ mã não san hô để diễn tả thôi. Chứ thật ra cảnh giới của chư Phật là không thể nào tưởng tượng được, là vi diệu vô cùng. Bữa nào mà quý vị thể hội được Phật tâm rồi đó, quý vị thấy cái cảnh giới của quý vị đang sống rất là thanh tịnh trang nghiêm mà không có cái gì diễn tả được. Đó là cái chỗ mà quý vị mới thấy là cái cảnh giới rất là phi thường vô cùng. Cho nên mới nói là cảnh giới ta bà này vẫn là cái cảnh giới của cực lạc hiện hữu nơi đây, chứ nó không có mất gì hết. Và lại Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này mà không chê bai, sanh lòng hoan hỷ, phải biết đó đã là tướng tinh hiểu sâu chắc. Huống là đọc kinh, thọ trì kinh này, người này thời là kẻ đội đầu Đức Như Lai. Cái chỗ này là một cái phần cũng đặc biệt nữa, tức là cái người nào đó khi mà Đức Phật diệt độ rồi mà có người nào mà tin vững chắc mà không có chê bai, mà sanh cái lòng tùy hỷ, phải biết người đó là có niềm tin vững chắc rồi. Tức là khi mà nghe kinh này đó, người đó vẫn rất là hoan hỷ, rất vui, rất mừng, là phải biết người đó là có cái niềm tin rồi đó. Rồi mà huống còn hơn nữa, huống là cái người đọc thọ trì kinh này, người mà thọ trì kinh này đó, thì cái người này thời là kẻ đội đầu Đức Như Lai. Đó là người nào mà thọ trì kinh này là người đó là đang đội đầu Đức Như Lai. Ở đây quý vị có đội Đức Như Lai không? Có người nào mà lấy cái tượng Phật đội lên đầu không? Có nhiều người á, là những chỗ tại mạng thấy như vậy nè, nói là cái tượng Phật đó linh lắm, rồi mấy thầy đó là phải mang cái tượng Phật đó đi vòng vòng, rồi cho Phật tử đó là đội đầu lên, tức là người Phật tử đến quỳ xuống rồi lấy tượng Phật đó đội lên đầu. Vậy đó mà người ta xếp hàng với nhau, người ta quỳ xuống mà người ta đội đầu cái tượng Phật đó. Có nhiều người nói tôi bị nhức đầu, đội lên rồi hết nhức đầu. Người này khoe với người này, khoe với người kia. Có nhiều người nói tôi bệnh, tôi đội đầu cái tượng Phật đó tôi hết bệnh. Rồi bà con người ta xúm nhau mà mê tín. Vậy mà không có phải người thường không, mà những người tri thức, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ rồi lên là quỳ xuống đội đầu. Vậy mà họ kể người này kể người kia, họ kể luôn cho tài bản nghe, nó linh lắm đủ thứ. Mình thật chẳng lẽ mình nói quý vị quá sức là mê tín. Tượng Phật đó dù có linh hay không, bây giờ dù cho Đức Phật Thích Ca đang sống 32 tướng tốt đó mà cho mình đội lên, mình cũng không đội nữa. Vì sao như thế? Bởi vì Phật đó là Phật bên ngoài, đội cũng không có công đức. Quý vị chỉ có đội Phật tâm mình, quý vị mới có công đức mà thôi, đúng không ạ? À? Bây giờ Bồ Tát hiện hữu ra nơi đó là mình có công đức gì không ạ? À? Chỉ e rằng là quý vị sợ chết, quý vị muốn là Bồ Tát để giúp cho quý vị cái này, giúp cho quý vị cái kia thôi. Nhưng mà thưa quý vị, Phật và Bồ Tát không có giúp cho mình những cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì Phật và Bồ Tát biết giúp cho cái, cho chúng ta những cái sanh diệt, các ngài không có giúp đâu. Bây giờ quý vị mà Đức Phật mà Bồ Tát mà cho mình sống được 10 năm nữa rồi mình cũng chết thôi. Nhiều khi mình sống 10 năm nữa mình tạo nghiệp, mình càng khổ nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Phật và Bồ Tát chỉ giúp cho mình giác ngộ thôi. Đây là cái chân lý. Người trí chỉ muốn cho mình là phải giác ngộ giải thoát. Còn cái người mê mới giúp cho mình á, là những cái chuyện á, mà nó đi xuống. Người trí giúp cho mình đi lên. Mà Phật và Bồ Tát là người trí hay người mê à? Vậy đó, mà người ta cứ nói đó là Phật và Bồ Tát á, mình cầu xin Phật, cầu xin Bồ Tát là cho mình được nhiều tiền, cho mình được trúng số, cho mình được á, là làm được cái chuyện này tốt, làm được cái chuyện kia để cho mình được giàu có không à. Mà thưa quý vị nhiều tiền mà bằng cái tâm tham đó, quý vị nghĩ là mình có nhiều tiền mình có vui không ạ? Không có vui, đúng không ạ? Mình nhiều của cải vật chất mình có vui không? Thưa cũng không có vui. Chỉ có cái tâm tu hành giác ngộ giải thoát mới vui thôi, đúng không ạ? Cho nên Đức Phật không có cho mình tiền, không cho mình của cải, không cho mình vật chất đâu. Bởi vì những cái đó là những cái khổ. Trên Đức Phật nói với ngài A Nan, khi mà đi trên đường thấy một một kho vàng đó, một túi vàng đó, Đức Phật nói đó là rắn, A Nan nên tránh đi con. A Nan mới dòm xuống tưởng con rắn, ngài nhảy qua một bên, nó đâu có vàng mà đâu phải rắn. Đức Thế Tôn tại sao nói như vậy? Đức Phật mới nói đây là rắn, không cần phải giải thích gì cả. Rồi ngài A Nan tự giác ngộ. Bởi vì có cái ông tiều phu, ổng nghe nói đó là rắn, ổng tưởng con rắn, ổng ra ổng lấy cuốc ổng đập mà không ngờ thấy đống vàng. Ông tiều phu này ổng mới nói đó là Đức Phật là người vô trí, đệ tử là người không sáng suốt, thấy vàng mà lại nói là rắn. Ổng bưng cái kho vàng về, bưng cái túi vàng về, tự nhiên ổng vào, ổng sắm sửa lên ổng vào, cho nên bị những người dân xung quanh họ thấy, họ nghi nghi, họ điều tra, nói ông này là trộm của công cho nên là mới được giàu như thế, chứ làm sao mà giàu như vậy. Bắt đầu vua quan đồ, từ ông quan nhỏ bắt xong đưa lên ông quan lớn, rồi mới đưa lên tới vua luôn. Cho nên là nếu mà không có khai ra đúng á, thì bị tru di tam tộc, có phải chết không, đúng không? Từ một cái đống vàng khởi tham lên, bây giờ chết hơn luôn cả một cái gia đình, cả cái dòng họ. Khi mà chuẩn bị ra pháp trường xử trảm rồi đó, thì vua mới cho một cái người đi theo nghe rình coi cái ông này có nói, có khai cái điều gì không. Thì khi mà chuẩn bị chết đó, ông này chỉ than thôi. Ông mới nói đúng là lời của Phật là lời đúng. Ngài Đức Phật là mới là cái người thiện tri thức, đệ tử của ngài mới là cái người giác ngộ. Ông nói cái câu đó để ông nhắm mắt, ông đưa ra cổ ông chết. Thì khi nghe cái lời đó đó, thì cái người này đó mới báo cho Đức, cho nhà vua. Thì nhà vua mới cho ngưng lại cái chuyện mà xử trảm, thì mới hỏi ra lý do, mới kể nguyên cái câu chuyện đó. Cũng may là ông vua này á, là ông vua Phật tử, hiểu hiểu kinh Phật và kính Phật, cho nên mới tha cái mạng sống cho ông. Thì bây giờ quý vị mới thấy được á, là Đức Phật thấy của cải vật chất chỉ là rắn thôi. Quý vị có sợ rắn không à? Rất sợ, đúng không ạ? À? Ở dưới hồ này có một hai con rắn nhỏ xíu à, mà bữa nào người nào gặp là cũng la làng hết trơn à, đúng không ạ? À? Nhưng mà vàng bạc của cải vật chất á, là còn là những cái rắn mà Đức Phật nói đó là cái rắn độc nữa. Cái rắn này có thể cắn chúng ta chết nhiều đời. Người mà tham nhiều của cải vật chất là đời này khổ, đời sau khổ, vô lượng đời sau khổ nữa, còn hơn rắn độc nữa, cho nên Đức Phật gọi là rắn độc. Thì như vậy quý vị có nghĩ là Đức Phật, mình xin Phật là cho mình nhiều tiền, Phật cho không à? Mình xin Bồ Tát Quán Thế Âm để cho mình đó, là mua may bán đắt, Bồ Tát có cho không à? Thưa quý vị, Phật Bồ Tát người trí mà đâu cho mình những cái thứ đó, mà Phật Bồ Tát chỉ cho mình á là cái tâm sáng suốt và giác ngộ thôi. Cho nên mình nói đây, nói là đội Như Lai, Tức là người đó đang sống được với cái Phật tâm của mình, gọi là đội Như Lai trên đầu. Chứ không có phải đội Như Lai trên đầu á là cái là có một Đức Phật hiện ra mà mình đội Đức Phật đi vòng vòng chơi. Phật đâu rảnh làm chuyện đó với mình, đúng không hả? Chỉ có chúng ta là đội Phật tâm của mình lên, tức là trong tâm của mình á là tâm Phật, đầu của mình là đầu Phật. Cho nên á là cái người mà có cái niềm tin như thế là sống được với cái tâm Phật. Đó là cái chỗ mà Đức Phật ngài muốn nhắc nhở cho chúng ta, là chúng ta có một cái Phật tâm tuổi thọ rất là lâu dài. Người nào tin được cái điều này công đức vô lượng, công đức còn hơn là cái người tu lục độ ba la mật, hay nói là ngũ độ ba la mật trừ trí tuệ ba la mật thôi. Bởi vì trí tuệ ba la mật tức là Phật tâm, trí tuệ ba la mật là bát nhã. Cho nên đó là hợp với cái thể của pháp thân, là hợp với cái thể là cái tuổi thọ lâu dài. Và đoạn này Đức Phật nói người nào mà tin hiểu như thế là thấy cái cảnh giới ta bà này là cảnh giới cực lạc, cảnh giới ta bà này là cảnh giới của tịnh độ, thấy Phật vẫn thuyết pháp ở núi Kỳ Xà Quật, thấy chư vị Bồ Tát và thấy tất cả những cái hiện tượng đó đều là tiếng Phật tiếng pháp hết. Rồi người nào có cái niềm tin và phát cái lòng tùy hỷ là người đó là luôn luôn là đội Như Lai trên đầu. Tức là trong lòng của chúng ta lúc nào cũng có Phật, lúc nào cũng có chư vị Bồ Tát xung quanh chúng ta. Phật là giác ngộ, chư vị Bồ Tát là từ bi hỷ xả, chư vị Bồ Tát là căn bản trí, là sai biệt trí, diệu dụng phi tường để phổ độ chúng sanh từng giờ từng phút từng giây. Nghĩa là khi mà mình sống được với cái tâm mình rồi thì quý vị sẽ có những cái lực dụng phi thường, do tâm mình thanh tịnh đó phát ra những cái công đức cũng rất là phi thường như vậy. Đó là cái đoạn mà trong cái phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thế nên quý vị mới thấy là cái quyển kinh này là một cái kho tàng rất là vô tận, là cái kho báu, cho nên người ta nói là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh, đúng không? Cho nên là ở Việt Nam hay là những cái đạo tràng, người ta thường tụng Kinh Pháp Hoa, bởi vì nghe Pháp Hoa đó là cái công đức rất là lớn, cho nên người ta tụng để cho người ta có cái công đức. Nhưng mà nếu mà tụng kinh mà không hiểu được ý kinh thì cái công đức cũng không có phát sanh được. Cho nên là người nào mà hay tụng Kinh Pháp Hoa thì quý vị phải học Kinh Pháp Hoa cho nó kỹ, để mình hội được cái ý của Phật, hội được cái ý của Bồ Tát, là quý vị là giống như là quý vị đang đội Như Lai trên đầu. Quý vị nghĩ nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.